Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý khán giả cùng gia đình sau một ngày mới, sau một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật luật sư cũng có làm việc, nhưng quý khán giả nhớ gọi lấy hẹn trước và giữ hẹn. Khánh Thi lặp lại một lần nữa số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Mới tuần mới, xin chào Khánh Thi và xin chào quý thính giả. Mới tuần mới, nghe giọng Khánh Thi hơi... Vấn đề thứ hai nữa là mới tuần mới mà như vậy thì chúng biết làm sao đây, trời thời tiết như vậy. Nhưng mà đố Khánh Thi nha.
Dạ.
Đố Khánh Thi, cái gì làm cho một người buồn nhất? Khánh Thi có thể chọn một trong ba lựa chọn sau đây.
Buồn nhất ta?
Mưa, buồn nhất.
Rồi, mưa.
Mưa trong mắt em.
Rồi.
Mưa trong lòng tôi, mưa trong thành phố.
Mưa trong lòng.
Mưa trong lòng thôi.
Không, nhưng mà mưa thật sự lòng. Buổi sáng mưa trong thành phố là buồn nhất. Nhất là bây giờ luật sư phải ra tòa, luật sư phải đang chạy ở dưới khu đường Heading với lại đường First Street thì thôi, là cái đấy là mưa, không phải là mưa trong lòng nữa, mà mưa trên đường phố là luật sư buồn nhất.
Mưa trên đường phố buồn nhất. Tại vì nó rất là lạnh mà nó ướt át nữa. Nhưng mà không còn nhiều thời gian nữa. Bữa nay chỉ có 10 phút với quý thính giả, không đâu có hơn 20 phút chứ. 20 phút cho tôi nghỉ sớm khoảng chừng 10 phút, tại mưa quá đi, chạy té thấy mồ đi. Nhưng mà bây giờ cảm ơn quý vị, chúng tôi đã chìm chút xíu để cho quý vị thấy rằng là trong thời tiết như thế nào, cảm bệnh như thế nào, chúng tôi cũng sẽ mang chương trình live đến cho quý vị mỗi ngày. Cố gắng, rất là cố gắng nhé. Chúc Khánh Thì mau lành bệnh nha. Uống nhiều nước trà hay là nước mật ong ấm với lại chanh, để mà giọng nó trong trẻo trở lại để Khánh Thi, để quý vị nghe Khánh Thi nha. Bây giờ trở lại chương trình, hôm nay tôi nói về cái điều khoản Adam Walsh Child Protection and Safety Act của 2006. Tức là cái điều khoản này được Tổng thống ký thành luật vào ngày 27 tháng 7 2006. Cái điều luật này là cái điều luật cải tổ luật di trú để mà ngăn chặn những người có những hành động về vấn đề tình dục, và những người này đã có những cái vấn đề này với các em dưới tuổi vị thành niên. Ok, cái điều khoản này nó có nghĩa là gì? Phần của cái điều khoản này là 402A, ngăn chặn những người công dân Hoa Kỳ hay những người thường trú dân mà đã bị kết tội với những cái tội đặc biệt mà nó có cái tính lạm dụng về vấn đề tình dục với những người dưới tuổi vị thành niên, không được nộp đơn bảo lãnh cho người có liên hệ trực thuộc, trừ khi nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia có quyền quyết định và coi lại những cái dữ kiện trong cái hồ sơ và thấy rằng là cái người này không có để một cái dấu vết gì cho thấy rằng là họ sẽ là một cái sự nguy hiểm cho cái người họ bảo lãnh mang vào Hoa Kỳ này. Những người bảo lãnh, những người liên hệ trực thuộc là vợ chồng, là cha mẹ. Ok,
Nếu mà chúng ta có những cái vấn đề này thì chúng ta có thể khó mà vượt qua cái bức tường gọi là bảo lãnh đó để mà đưa những người phối ngẫu, những người hôn phu hôn thê, những người con chưa có gia đình, những người con chưa có gia đình trên 21 tuổi, những người con mà mình đã xin nuôi, hay là những người con có gia đình, hoặc là anh chị em, hay cả những người đi theo họ, tức là derivative beneficiary, để mà họ có thể được vào Hoa Kỳ này định cư. Cái điều khoản này nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm ở cái chỗ là, quý vị biết, khi chúng ta nộp đơn để bảo lãnh người thân của chúng ta, thì cái người mà phải chứng minh họ có vấn đề hình sự là những người được bảo lãnh. Đó là khi chúng ta đi đến cái mức gọi là làm giấy tờ bảo lãnh tài chính và nộp đơn xin visa, thì những người gia đình của chúng ta phải đi xin cái phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 tùy theo từng trường hợp. Nhưng những người có những cái lỗi này là những người đứng ra bảo lãnh những người đó mà có những cái lỗi này, thì chính họ phải là cái người được yêu cầu đi lăn tay. Và khi đi lăn tay thì nó sẽ đưa ra những cái dữ kiện hình sự mà những người bảo lãnh này đã bị trong quá khứ, họ đã bị những cái vấn đề gì. Họ bị những cái vấn đề là những cái hành động liên quan đến vấn đề bắt cóc, những cái hành động liên quan đến những vấn đề giam giữ người. Bắt cóc là chúng ta có thể bắt cóc một người con, một người đứa bé nhỏ tuổi thành niên, rồi mình bị kết cái tội đó. Hoặc là bắt cóc là chúng ta ví dụ như bây giờ cái người bồ này, cái người bồ này giận dữ cái người bạn gái, cái kêu người bạn gái lên xe, cái chở họ đi mãi đâu á, xong rồi về sau này mới đưa lại. Nhưng mà cái hành động chở họ đi mãi đâu, đó là một cái hành động tù giam lỏng cái người đó. Hoặc là cái người mà đứng ra bảo lãnh cái người nào đó ở Việt Nam đã có những cái sự kết tội về hình sự tiền án liên quan đến vấn đề dụ dỗ những người dưới tuổi vị thành niên có những cái hành động dâm dục, hoặc là dùng những có những cái hành động dâm dục liên quan đến những người tuổi vị thành niên trong cái vấn đề mà đã xảy ra cái việc này. Cái câu trước đó là dụ dỗ, cái câu sau đó là hành động, và có những cái sự gọi là dụ dỗ và làm những cái việc gọi là mãi dâm và những cái vấn đề khác nữa. Chúng ta phải biết rằng là khi mình là những người có những cái lỗi này, mình phải xem lại trước khi mình quyết định làm giấy tờ bảo lãnh tài chính một người nào đó. Và nếu di trú và công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái hồ sơ này không biết vì lý do gì, nhưng một khi họ duyệt qua cái lịch sử của cái người bảo lãnh, tức là petitioner, duyệt qua cái lịch sử của người bảo lãnh dưới một cái hệ thống vi tính của họ có, nó gọi là IBIS, mà nếu họ thấy ra là cái người này có những cái vấn tội này, thì họ sẽ rút lại cái sự cho phép người thân của cái người bảo lãnh này tới Hoa Kỳ này. Tức là họ rút lại những con số visa. Nếu mà tôi không biết rằng là tại sao, nhưng mà tôi hơi có một cái tiếng gọi là phản ngược lại trong cái lời nói, trong cái tựa phát âm chứ cái âm nói. Anyway, những cái người này khi mà họ làm những cái việc này, họ không nghĩ rằng là nó sẽ có vấn đề gì. Vì tôi đã nghe nói rằng là ô, cái này nó xảy ra mấy chục năm rồi, không còn có ở trên cái lịch sử hình sự của tôi nữa, chuyện đó khó mà có thể xảy ra lắm nhé. Tôi vẫn nói rằng là một cái hình sự mình có, cho dù nó là bao nhiêu năm nữa, di trú họ cũng vẫn có thể tìm ra được những cái hình sự đó. Vì vậy, chúng ta biết rằng là khi chúng ta nộp đơn bảo lãnh cho người thân của mình, thì những người thân của mình là bố mẹ, là anh em, là vợ chồng, là con, những người này là những người sẽ bị ảnh hưởng về cái vấn đề hình sự mà mình đã có. Vì vậy nếu mình có bất cứ một cái hình sự gì, cái việc tốt nhất là mình nên gọi điện thoại tham khảo để xem rằng là cái việc mà mình đã có những cái vấn đề này nó xảy ra trong quá khứ, nó sẽ có là một cái vấn đề cho mình hay không. Khi mình đặt đơn vào bảo lãnh những người thân của mình, sau khi quý vị biết, sau khi mà chúng ta đặt đơn vào bảo lãnh thì chúng ta phải chờ đợi khá một thời gian rất là lâu, tùy theo từng hồ sơ, tùy theo từng cái dạng, phải không? Anh chị em ngày hôm nay tôi nghĩ chờ rất là lâu. Đến đây thì chúng ta hay nói về cái bảng visa bulletin ha, vì tháng 2 cho cái thời gian này đã có. Chúng ta, họ đã, Bộ Di trú Cộng dân Hoa Kỳ, xin lỗi, Bộ Ngoại giao đã đưa ra cái bảng thời gian reset những cái hồ sơ. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, không có gia đình, họ đang đến cái ngày mùng 8 tây tháng 4 2012. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi, họ đang cứu sẽ đến ngày 1 tây tháng 12 2017. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, 22 tây tháng 6 2014. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, họ đang cứu sẽ đến ngày 1 tây tháng 2 2007. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, họ đang cứu sẽ đến ngày 15 tây tháng 6 2006. Đó là cái lịch trình cho tháng 2 2019 nhé. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái thời gian chờ đợi đó nhiều khi nó làm cho mình rất là mệt mỏi, nhưng mà mình thấy rằng là nếu mình làm một cái hồ sơ mà đúng với những gì đã được yêu cầu thì cái sự chờ đợi đó nó sẽ không làm cho chúng ta phải mong mỏi hoặc là thất vọng hoặc là hồi hộp. Và tôi biết rằng là có những cái hồ sơ họ cứu xét rất là lâu vì những cái vấn đề gì đó trong cái hồ sơ. Cái việc mà chúng ta ngày hôm nay muốn có được câu trả lời nó không phải là khó, nhưng mà nó cũng không phải theo như ý mình muốn. Nếu mình muốn có câu trả lời thì mình lại phải đứng xếp hàng chờ đợi cho cái thời gian nó đi qua, hoặc là chúng ta có thể gọi điện thoại vào trong Bộ Di trú Quốc dân Hoa Kỳ để mà tham khảo. Và nếu cái hồ sơ đó nó chưa đi đến cái lĩnh vực phải được cứu xét thì câu trả lời của họ vẫn là thủ tục hành chính, mình cần phải chờ. Và đừng quên rằng là những cái thời gian quý vị, xin lỗi, những cái văn bản mà quý vị nộp vào trong Bộ Di trú, nếu đó là những cái văn bản bằng tiếng ngoại quốc đây là tất cả mọi thứ tiếng ngoại trừ tiếng Mỹ, mình cần phải dịch nó ra bằng tiếng Hoa Kỳ và phải chấp nhận rằng là cái sự dịch đó nó đúng với những cái từ ngữ trong cái văn bản tiếng Việt Nam hay tiếng Pháp hay tiếng Đức. Ngày hôm qua tôi nhìn vào một cái văn bản được dịch ra, cái người thông dịch họ viết một cái lời chứng nhận, nói tôi là này, người này, người này, tôi chứng nhận là tôi đã dịch cái văn bản ở trên từ tiếng Việt Nam qua tiếng Mỹ. Xong rồi một người nữa lại viết một cái lời nói rằng là tôi chứng nhận là cái người này là cái người đã dịch những cái văn bản này ra từ, tôi không biết tại sao mà nó phức tạp đến thế ha. Nhưng cái khổ cái là khi cái văn bản này được đưa ra, cái người mà dịch cái văn bản đó, viết những cái lời đó thì lại không được dịch ra tiếng Mỹ. Còn cái người mà đứng ra chứng nhận cái người kia dịch cái bản này thì lại được viết tiếng đạo tiếng Mỹ. Các vị thấy không cần phải phức tạp như vậy đâu thưa quý vị. Quý vị chỉ cần dịch cái văn bản đó qua tiếng Mỹ, người nào dịch cũng được, miễn là người này hiểu vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt và dịch cho đúng những cái chữ trên cái văn bản tiếng Việt Nam, rồi viết một cái câu nói là tôi có đủ kiến thức để mà dịch từ tiếng Mỹ, từ tiếng Việt Nam qua tiếng Mỹ với cái văn bản này. Thế vậy thôi. Nhiều khi chúng ta phức tạp hóa vấn đề rồi nó làm cho bao nhiêu việc khác nó không đi đúng theo như những gì mình muốn, và rồi nó lại phải thêm việc làm. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta đừng quên rằng là quý vị có những cái nguồn tin tức, những cái nơi quý vị có thể tham khảo, quý vị có thể hỏi câu hỏi, Nhưng khi tôi nói đến đây thì tôi lại nhớ đến một cái vấn đề nữa là khi quý vị tham khảo, cái cuộc tham khảo đó có thể là một lần và có thể là hai lần. Nhưng cái cuộc tham khảo đó nó không thể trở thành một cái bước đường mà hướng dẫn quý vị đi từ A cho tới Z. Nhiều người gọi 2, 3, 4, 5, 6 lần, cứ mỗi một lần lại tham khảo một câu hỏi và nghĩ rằng là từ một câu hỏi đó đến câu hỏi thứ 2, đến câu hỏi thứ 3, đến câu hỏi thứ 5, thứ 6 thì cái người này có thể là một cái hồ sơ về vấn đề pháp lý. Tôi mong rằng là quý vị không làm như vậy. Ok, chỉ có vậy thôi. Bây giờ cũng đã gần đến giờ tôi phải đi rồi. Xin phép quý vị cho phép tôi được nghỉ ở đây. Và Thánh Thi có thể giúp cho quý vị còn những thời gian còn lại nghe những bản nhạc để mà quý vị có thể có được một ngày an bình và vui tươi một chút hơn là thời tiết đang cho quý vị. Và đừng có đi đâu vội vàng, tại vì là với cái thời tiết này mình mà đi đâu vội vàng nó hơi nguy hiểm lắm nhé. Mong rằng là tất cả mọi người đều có một ngày thật sự an bình và mong rằng là tôi sẽ có cơ hội trở lại trên chương trình nói chuyện với quý vị trong những ngày kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay và xin chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office: 2004 Center Road, góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một vài phút của chương trình luật pháp với chú Sương Kim Phượng, Khánh Thi chọn một liên khúc gửi tặng quý thính giả. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Anh hằng mơ ước. chia tay anh một đời rêu phong. Một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống muôn tiếc nuối vắng xa nhau, ai sống vô cùng. Còn gì đâu khi dòng đời chia đôi, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình anh tiếc thương những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu mãi thôi, không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa xót lãng quên tháng ngày. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tiếng nắng